Tơi, vậy thứ này là lời bà để lại cho tôi. Tôi không đồng ý. Một câu gọi tên không chứng minh toàn bộ vé thuộc về anh. Trong băng còn giọng cha tôi, còn những vé phải chưa xác định người dùng. Cô muốn giữ quyền mở từng cuộn để tiếp tục chờ. Tôi muốn không ai biến một mẩu sự thật thành quyền sở hữu. Trầm Chu đứng dậy quá nhanh, chiếc ghế lại xê khỏi chỗ. Cô không hiểu cảm giác được báo một người đã mất, rồi 7 năm sau nghe giọng họ nói với mình. Tôi hiểu mất cha là gì. Tôi giữ giọng bình tĩnh. Và chính vì hiểu, tôi sẽ không để nỗi đau quyết định thay bằng chứng. Anh quay mặt ra cửa sổ. Mưa đã nhẹ, chỉ còn nước nhỏ từ mái hiên. Ra giật đặt cuộn băng vào hộp. Hai người muốn cãi thì cãi sau. Giải băng đang giòn. Tôi cần máy đọc ổn định hơn mới cứu được các cuộn khác. Máy nghe trong vai là loại cũ, dây cưa rua đã mục. Ra giật có linh kiện thay thế nhưng thiếu một trục dẫn đúng cỡ. Tôi nhớ trong phòng phát thanh bỏ không còn chiếc máy cùng đời. Trầm Chu không nói thêm chuyện nhận vay. Anh lấy áo khoác, cùng tôi quay lại bến. Mưa bất ngờ nặng hạt khi chúng tôi qua sân. Tôi mở chiếc ô xanh rêu lấy từ vai. Can hỏng chỉ kéo được nửa chừng, tán ông nghiêng hẳn về một phía. Thứ này không che nổi hai người, anh nói. Vậy anh tự chạy. Trầm Chu cầm lấy cán, nhưng phần lành về phía tôi. Vai anh lập tức ướt. Anh làm vậy để tôi áy này à? Hờ, tôi cao hơn, áo cũng đắt hơn. Nếu cả hai cùng ướt thì phần thịt của tôi lớn hơn. Tôi bật cười dù không muốn. Lý lẽ của người làm pháp lý thật đáng sợ. Chúng tôi tìm được chiếc máy cũ dưới bàn phát thanh. Cha tôi từng dán lên nắp một miếng băng vải, vẽ ba vạch song song. Trầm Chu dùng khăn lau bụng, động tác cẩn thận đến mức tôi không còn thấy người đàn ông sáng qua định lấy vay bằng giấy ủy quyền.